sinh tử thêm đọa lạc trong cái thế giới khác trong tương lai, và trong cái thế giới tương lai cái y tha khởi chấp nó vẫn bị cái nó chấp vào cái tướng đó nữa, cũng là y tha khởi ánh nó cũng nương vào nhân duyên nó tạo thành, nhưng mà vẫn chấp tướng tiếp tục. Thì nhưng mà cái quan dịch chỉ nói nó là nên phát sanh y tha khởi tánh trong tương lai, tức là trong tương lai đây có nghĩa là nó nói là đang lai thế giới, tức là trong cái tương lai mình sanh ra trong cái thế giới khác có cái y tha khởi tánh để chấp trước tiếp tục, nghĩa là bị hoặc tạp nhiễm, bị nghiệp tạp nhiễm, bị sinh tạp nhiễm. Khi mà mình sanh ra cái y tha khởi tánh trong tương lai, nó có nghĩa là mình bị thường thường á, mình có ba cái là hoặc nghiệp và sinh, mà bị sanh ra ba cái loại tạp nhiễm này. Ba tạp nhiễm này do thằng y tha khởi tánh nó phát sanh ra. Y tha khởi tánh đó là bị cái thằng biến kế sở chấp tướng á nó tạo thành chấp tướng và nó tạo thành nghiệp quân tập trong tâm, rồi cái nghiệp do tùy giác biết hoặc là không tùy giác biết, mà những nghiệp này là cái nhân để nó phát sanh cho mình cái hoặc trong tương lai, cái nghiệp trong tương lai và cái sanh trong tương lai. Thì cái này nó có nghĩa là sanh trong đương lai thế y tha khởi tánh, những cái hoặc, cái nghiệp và cái sinh trong tương lai mình nó cũng đều là y tha khởi hết, nó nương vào nhân duyên mà nó tạo thành. Nhưng mà cái y tha khởi này trong pháp tạm nhiễm là tại vì có cái tướng của thằng biến kế sở chấp, nó là chấp tướng, mà chấp tướng thì mình không thấy, nhưng mà cái nhân từ hiện ra trong cái nhân của nhân từ thì mình thấy cái chấp tướng nó hiện nhân từ. Thì ba cái nhân từ này nó là cái nhân rất là mạnh và nó khiến cho mình sanh trong đương lai thế, nên trong bị nghiệp tạp nhiễm, bị sinh tạp nhiễm, tức là hoặc nghiệp và sinh, tức là ba tướng tạp nhiễm của thằng y kha khởi tánh, bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng của biến kế chấp tánh, tức là chấp tướng sanh qua cái hình thức của danh ngôn buôn tập, và nó khiến cho mình tương lai phải bị sanh ra như vậy. Nên trong phạm vi sanh tử, những kẻ ấy mãi hoài dông duỗi trôi lăn, không hề ngừng nghỉ, chịu mọi khổ não trong nại lạc ca, nọc ra là địa ngục á, trong bàn sanh, trong ngạ quỷ, trong chư thiên, trong Atula, trong nhân loại, thì cứ sanh mãi, biến chuyển mãi. Thì cái này nó có hai cái phần mà để ý nhất là quân, khi mà cái danh ngôn quân tập thì nó có danh ngôn quân tập, nó sanh ra hai loại. Một cái loại là danh ngôn tùy giác phân biệt quân tập, thành ra cái tùy giác phân biệt quân tập á, nó vẫn là khiến cho quý vị bị sanh tử nha. Tùy giác tức là tùy theo cái trí tuệ biết đàng hoàng á, là như là biết cái vấn đề mà thắng nghĩa đế tánh, thắng nghĩa đế tướng rồi đó. Nhưng mà khi mà mình kẹt trong cái tướng danh ngôn á, thì nó tạo thành tập khí, nó khiến mình sanh tiếp tục. Thì như bây giờ cái đạo chủng trí của các vị Bồ Tát á, thì nó là cái trí và tùy giác. Tùy giác nó quân tập, nó quân tập được các phương tiện để độ sanh, nhưng mà nhờ cũng bị cái trí đó, một cái Bồ Tát lấy cái đó làm cái nguyện sanh tử tiếp tục để độ sanh, trôi lăn trong đương lai thế. Cái tùy giác có nghĩa là trong giác ngộ, tùy theo cái giác ngộ đó. Thì cái giác ngộ á, mà mình quân vô tại thực sự tùy giác ngộ, vẫn đi những cái trong cái giác ngộ, vẫn thấy giác ngộ nó có cái tướng để mình tùy theo, nó mới kẹt thành ra mới sanh đó. Các vị Bồ Tát họ chấp nhận cái vụ đó để họ sanh. Còn cái tùy miên á, nó là bị vô minh rồi. Cái danh ngôn mà vô minh tức là nghe là tạc kiến rồi đó, thì đương nhiên cũng sanh thôi. Nhưng mà sanh vào địa ngục là bị xúc sanh, là thiên nhân thú, là cái tùy trong cái tùy giác, tùy miên anh tùy giác thì sanh theo cái thừa hướng good, theo cái nguyện hay là theo cái chư thiên. Tùy giác mình thấy là dục là khổ, người ta không theo dục nữa thì có thể sanh như gọi sắc giới. Nó tùy giác á, nó cũng có sanh vậy, nhưng mà sanh vào cõi sắc giới, rõ được cái dục, mà sanh vào cõi sắc. Thì tùy giác, nó cũng là tùy giác, nó làm giác, thành ra nói, cái đó cái danh ngôn buôn tập vào tâm, nó sanh ra một cái là tùy giác, phân biệt và tùy kiên biệt. Như bản chất là, hễ có phân biệt là sai, là tại vì nó là vô tướng, thấy không? Mà vì có phân biệt đó, nó là tăng trưởng cái thằng chấp tướng, mà tăng thằng chấp tướng á, thì nó sẽ lấy cái tướng nó tạo thân. Cái tâm nó chấp vào tướng thì do tướng trụ với đạo thân, do đó cái y tha khởi nó cũng là, thay vì y tha khởi nó bản chất nó là thanh tịnh sở duyên, tự nhiên nó có cái tướng nên cái y tha khởi nó bắt đầu do cái tướng đó nó tạo thành một cái tướng khác, thành nó sanh ra hoặc, sanh ra nghiệp, sanh ra sinh. Nên trong phạm vi sanh tử, kẻ ấy mãi rong ruổi trôi lăn không hề ngừng nghỉ, vừa khỏi não trong nại lạc ca, trong bàn sinh, trong ngạ quỷ, trong chư thiên, trong tu la và trong nhân loại. Là ở đây là nó nói là cái lý do tại sao mà mình sanh tử trong sáu đường là lý do này nè. Nơi cái a di tha khởi tánh ha, nó thuộc về những cái pháp a di tha trong cái thực sự ra, cái a di tha khởi tánh là liên duyên thật tánh, đúng nghĩa của nó là nó ly danh ngôn. Thì thầy quý vị nói ly danh ngôn tại vì cái a di tha khởi tánh là cái sự thành tựu của a la hán, mà cái đó nó đương thập nhân duyên a di tha khởi nó ly danh ngôn. Nhưng mà kẹt con gái nó bị chấp tướng, nó bị nó mà nghe nơi a di tha khởi mà già thằng duyên thành thật này đó, mà có tăng trưởng thằng biến cái sở chấp nên nó mới kẹt, nó dính vào danh ngôn rồi nó kẹt, thành ra nó mới là chấp thủ và mới đọa lạc. Bản chất của hàng đó là nó đi danh ngôn, nên trong cái thằng y tha phải mà bị biến kế sở chấp mà mới có danh ngôn. Nghe không? Nhớ thằng y tha khởi mà có danh ngôn rồi đó thì tức là nó bị thằng anh biến kế sở chấp. Thằng chứ thành thật cũng vậy nữa, thành thật cũng đi danh ngôn luôn. Nghe không? Đi hành động là thắng nghĩa đế tướng, trong đế tướng mình học mấy cái tướng rồi, nó không có bị cái danh ngôn, nó không có vượt ngoài tầm tư, nó vượt qua kiến nhân dắt tri đủ thứ hết trơn mình học rồi. Nghe không? Giờ tự nhiên có những cái danh ngôn thì nó tức là nó bị thằng biến kế sở chấp, không? Do đó mà có sanh tử. Thành cái trong cái danh ngôn đó, nó gọi là nó công cái đó là tùy giác á, tùy giác phân biệt, nó là danh ngôn của những cái bậc giác ngộ thì sanh lên chư thiên hay sanh cao, hay còn tùy miên á là bắt đầu sanh xuống. Tùy miên là nó không có trúng đường thì nó sanh xuống. Thành ra mình hiểu rằng là cái chấp tướng là có nguy hiểm á nha. Trong này ý nó nói là gì đó, chấp tướng là khi tất cả những cái gì hay mình chấp tướng tức là có thằng biến giới sở cấp nhộng á, nhưng mà hình thức chấp tướng mình chưa thấy, nhưng mà khi sanh danh ngôn thì mình thấy, sinh ra danh ngôn thì mình thấy. Tại là sinh ra danh ngôn là hình tướng, là hình thức của thằng chấp tướng. Bởi vì thằng y tha khởi tánh, bản chất của nó y tha tánh là ly danh ngôn. Tại nó y tha khởi tức là do nhân duyên tạo thành, thì cái nó tạo thành ra nó là sanh vô tánh, nó không có cái tên. Khi mà y danh ngôn đặt ra đó là thằng biến giới chấp nó đặt đó, thành nó ly danh ngôn. Thắng nghĩa sinh, với những người nào từ hồi nào đến giờ chưa từng gieo trồng thiện căn, chưa từng làm sạch chướng ngại, chưa từng thành thục liên tục, chưa tu nhiều thắng giải, chưa thể dồn chứa hai thứ tư lương và phước đức trí tuệ, thì Như Lai vì họ căn cứ vào sanh vô tánh mà tuyên thuyết pháp yếu. Bây giờ qua cái lối tu, giờ giải qua cái lối tu. Cái này là bắt đầu Phật dạy quý vị cái lối tu. Bây giờ nói cái gì cũng vô tánh trơn á, mình sẽ chấp không. Nói cái tướng vô tánh trơn á thì người ta sẽ chấp không. Phật nói là không phải cái lối tu của quý vị, không phải là chấp không. Cái lối tu của quý vị đó, bây giờ muốn thành Phật á thì qua những giai đoạn tu như sau đây thì đây là cái giai đoạn nói về cái tư lương vị. Cái gì đầu tiên của ý thức. Ý thức muốn tu và thành Phật đạo nó tu qua năm vị. Nó nói là ngũ vị, năm cái địa vị tu. Cái địa vị đầu nó là tư lương vị. Tư lương vị tức là gì? Tư lương tức là lương thực, tư trang á, tức là để dành vốn liếng để mình đủ sức trên đường mình tu. Trong giai đoạn này chưa có ngộ lý, chưa biết lý là gì cả, tu bằng sự nhiều hơn. Hay mà cái hàng khi mà chưa ngộ lý tu sự thì nhân quả nó vẫn là nhân quả, thành ra cái đó nó đều là do nhân duyên phát sanh, nó lấy cái nhân quả làm cơ sở. Thành ra nó nói rằng là nó là sinh vô tánh, vô tánh tức là nói y tha khởi. Thành ra cái gì nó phải là phải tầm trọng và thiện căn. Trong cái tư đường vị nó chia ra là làm năm tư lương vị. Tư lương vị nếu mà trong ngũ thức nó tư lương vị đó thì tức là giai đoạn từ thập tính đi lên tới thập hồi hướng, bắt đầu tới hồi hướng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng. Thì thập tính thập hạnh tức là 20 địa vị qua tới thập hồi hướng đại khái vậy đó. Thì cái giai đoạn đó là tư lương vị. Thì tư lương vị đó thì họ tu cái gì? Thì trong tư lương vị trong này nó chia ra là thiện căn vị. Thiện căn vị tức là đầu tiên á, người nào chưa gieo trồng thiện căn thì bắt đầu là làm gieo trồng thiện căn. Chưa gieo trồng thiện căn, thành căn là gieo trồng thiện căn. Thứ hai là thanh tịnh chướng vị, tức là sám hối đó, tức là những chưa làm sạch chướng ngại thì bắt đầu là làm cho sạch chướng ngại, tức là trừ hết tất cả các lỗi. Như lần đầu á là mình mới gieo cái phước thôi, gieo cái thiện thôi, gốc rễ cho cái thiện của mình càng ngày nó càng vững mạnh vững chắc. Thành ra trong cuộc đời mà cái anh tư lương vị là một là hình như là một A Tăng kỳ kiếp á. Hay chẳng hạn như bây giờ anh chưa tập bố thí thì anh tập bố thí hoài, đến nỗi sau là lúc nào là cái bố thí nó thành căn luôn. Thí dụ như vậy. Hay là nhẫn nhục tập hoài đến là nhẫn nhục thành căn luôn. Nhẫn nhục mà thành căn luôn khó lắm á, chứ không phải là dễ. Nó tức là nó muốn những giai đoạn này là giai đoạn của anh tư lương á, bởi vì muốn bắt đầu đi qua tới con đường giác hạnh vậy đó, là cái tư lương này nó phải đầy đủ thì cái phiền não nó mới xâm nhập không được. Thành ra cái thiện căn là tu trành đầu tiên. Sau đó đó họ tu những cái pháp tức là làm cho tiêu sạch nghiệp chướng, tức là làm không có lỗi lầm nữa. Giờ tu sám hối rồi tu tứ chánh cần, các ác phát sanh không cho phát sanh nữa. Các ác phát sanh Tức là khi mà thành tựu được cái vấn đề mà thanh tịnh chướng vị này đó, tức là cuộc đời họ không làm cái gì lỗi nữa, khó gì đó. Rồi giai đoạn tôi đương vị là nó vậy đó, làm hành động là không có lỗi, những lỗi quá khứ họ chấp nhận rồi, nhưng mà kể từ mà vô được cái thanh đạo chứng vị là không có một cái lỗi nào trong một hành động của họ trơn, thành cái giới luật rất là nghiêm ngặt, không bị một cái lỗi nào trơn, để họ clear hết trong cái đường họ đòi để chuẩn bị đi gia hạnh. Bởi gia hạnh mà cái này nó còn lỗi hay còn bị cái default, cái này nó ô nhiễm cái hạnh mình liền, gia hạnh không được. Gia hạnh nó trong cái hạnh nó có pháp ô nhiễm, cái bình như cái bình dơ vậy đó, mình có đổ gì thô vô trong thêm nó cũng dơ, đổ cái nước thanh tịnh vô nó cũng dơ, thành ra họ clear là clear thiệt sạch, không có làm cái gì ô nhiễm hết trơn. Thì không ai cái đoạn đó nằm trong cái tư lương vị, họ lấy giới, họ lấy những cái tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là những cái gì của Đức Phật đặt ra, nó gọi là thiện pháp, thì họ cần mẫn để họ theo. Và những cái gì gọi ác pháp tức là lỗi lầm á, thì họ cần mẫn họ loại. Những gì không bắt sanh họ làm không bắt sanh luôn, thì mình đâu có biết cái nào là lỗi, thành ra phải lấy căn cứ vào thánh đạo. Lấy thánh đạo làm cái chánh, nhưng mà cái giới là cái rõ ràng nhất trong cái hành sự. Ngoài ra những cái pháp khác nữa, cái pháp khác như hạn như cái pháp mà nó clear tham, clear thân, clear si, chẳng hạn như pháp quán, pháp này kia đó, những giai đoạn đó thuộc về tư lương vị. Chẳng hạn như quán bất tịnh, quán này kia để những lỗi lầm mà cái tâm tham dục mình khỏi phát sanh, thấy không? Quán nhẫn nhục để bảo làm cho tâm sân hận không phát sanh, thí dụ vậy đó. Thành ra chưa làm sạch chướng ngại thì đi khó pháp sám hối, có pháp giữ giới, có pháp quán đối trị, có đối trị đến nỗi là khi giờ mình thấy cái tâm tham không phát sanh nữa. Nhưng mà cái nghiệp nó vẫn còn, nghiệp phía trước nó vẫn còn. Nhưng mà từ đó về sau, họ quán thành tựu cái bất tịnh rồi, bắt đầu tham những cái gì. Tại vì mình tham là do cái tịnh pháp mà tham, do cái đó đẹp, thấy thích mà tham, không còn thanh thâm tâm tham nữa. Thì những cái lỗi lầm của tham nó biến mất. Chẳng như thập thiện, cái tham, thập ác, cái tham nó dính vào trong cái thập ác. Nó vẫn lỗi lầm, thành ra họ phá cái đó đi. Nhưng mà họ diệt được cái tham từ trong căn bản, gốc rễ chưa thì chưa. Nhưng mà không còn làm lỗi lầm bởi tham nữa, bởi vì cái quán pháp họ đã thành rồi. Chưa thành thục liên tục. Trong cái này là thành thục này nó liên tục lẫy mốt. Thành thục nó nói là chưa thành thục thiện căn một cách liên tục sau khi gieo trồng thì làm cho thành thục. Thì họ hiểu gì cũng được. Nó gieo trồng thiện căn. Rồi bây giờ đem căn là làm cho cái thiện căn đó nó trở thành cũng như là chín mùi luôn. Lúc nào nó cũng hiện ở trong người mình. Trồng căn rễ nhưng mà lúc nào nó cũng chưa tu nhiều thắng giải, chưa thể dồn chứa hai thứ tư lương phước đức và trí tuệ, tức là tu về cái những cái pháp để sanh ra phước đức và sanh ra trí tuệ, thì nó gồm có năm phần. Một thứ nhất là thiện căn vị, thanh tịnh chướng vị, hành thục vị, thắng giải này chưa biết là cái tên gì, hay và tư và hai thứ là tư lương phước đức trí tuệ vị, thì cái đó là thành ra năm vị trong cái giai đoạn tư lương vị. Cái gì quý vị phải hỏi gieo. Thì Như Lai vì họ căn cứ sinh vô tánh mà tuyên thuyết pháp yếu. Thành ra cái sinh vô tánh thì cái tướng đó, cái sinh đó, có nghĩa là tướng của Y Tha Khởi. Đối trong cái cặp mắt của nhìn Đức Phật đó, thì Y Tha Khởi nó là vô tánh. Nó là không có cái pháp nào hết trơn á. Nhưng mà về phương tiện độ sanh, phương tiện thuyết pháp thì vẫn thấy rằng là tuyên thuyết pháp yếu, tùy thuận chúng sanh mà thuyết pháp yếu, cũng như hồi xưa đó, nó là các pháp vượt ngoài ngôn từ, mà tại sao sanh ra các pháp á? Trong kia nói là vì những nhân viên sau đây, trong đó nhân viên là vì chúng sanh, muốn độ với chúng sanh, bắt đầu tiên thuyết ra. Nhưng mà trong cái nhìn của Đức Phật á, nó là vô tánh. Nhưng mà vì chúng sanh, trong cái chúng sanh á, thì phải nói về cái pháp Y Tha Khởi để chúng sanh gieo cái tư lương vị, bởi vì chúng sanh chưa hiểu được cái chân lý. Cái tư lương vị này chưa hiểu chân lý, mà phải Phật á, là nương vào cái sinh vô tánh. Còn chúng sanh á, là thường nương vào cái Y Tha Khởi, vẫn có tướng tập nhiễm, tới vậy lúc đó vẫn chấp. Vẫn chấp tướng là cái này nó sanh ra cái kia sanh ra cái nọ. Như Lai vì họ nè, căn cứ này là sinh vô tánh mà tuyên thuyết pháp yếu, tức là Như Lai căn cứ vào sanh vô tánh hay mà tuyên thuyết pháp yếu cho người ta mà phải hiểu, chứ đừng nói là sanh vô tánh là không có nói được cái gì. Cái là tùy thượng phương tiện mà thuyết, tại trên lộ trình tu á, nó cần trong những giai đoạn như vậy. Nghe pháp yếu này rồi, họ có thể tùy sức mà lý giải các hành duyên sanh là không thường hằng, không yên ổn, biến động, hư rã. Thì cái này là nói về sanh vô tánh, nên họ trong trường cái này rồi họ mới từ từ trong đó họ từ từ hiểu được cái thiết nhân duyên, thiết vô thường. Cái này là cái phương tiện thôi. Vì vô thường nên không yên ổn, thường chuyển động, biến động, hư rã. Đó, thì đầu tiên bởi vì hồi xưa quý vị học của bên giải thoát lòng bàn tay á, giai đoạn đầu người ta cũng bị tập quán cái này, quán cái vô thường sự chết và vô thường cái sự bất an trong ba cõi yên ổn biến động, là tự nhờ cái này người ta mới phát tâm, người ta tu, người ta sợ, người ta tu. Các hành duyên sinh là không thường hằng, không yên ổn, biến động, hư rã. Lý giải rồi, đối với các hành tức là hành tướng đó, họ e sợ đó, đương nhiên trong đường lộ tu của vậy đó, bởi vì phải có cái tánh này nó phát sinh lên nè. Nếu không có e sợ là tu không có được. Thì không e sợ, không có sợ nghiệp quả, không có gì hết trơn, không có tu, không có cầu được cái cao. Tại thường thường tu là đi ngược cái dòng sống của cái nghiệp của mình, cái nghiệp mình nó hưởng. Thấy không? Tu là bây giờ không cho nó hưởng, bởi vì nó hưởng nó tạo thành cái nghiệp ác. Cho nó hưởng thiện pháp thôi. À, nhưng mà cái hưởng của mình nó là hưởng theo cái dục. Nên nó đi theo ác pháp. Thành ra tu là đi ngược nó. Hay mà giờ nếu không làm cho nó cảm thấy rằng cái hưởng của nó gây ra những cái nguy hiểm, những cái khổ đau, những cái gì đó để anh sợ, để anh bỏ đó, thì không, anh không theo. Không theo, thành ra trong này đó khiến cho họ sanh bố quý cái sự sanh lo sợ này nó là quan trọng đó. Mình nhìn mình không có sợ, không có phát tâm tu được, phải không? Không có kiên cố mà tu, nhưng mà cố sức. Bởi vì trong cái giải thoát lòng bàn tay bắt đầu quán khổ rồi vô từ cái khổ địa ngục, lúc nào cái khổ thấy cũng hiện ra, chết thế nào cũng đọa địa ngục, thành họ sợ không phải tu. Tu nghĩa là tu rút rồi đó, tu nghĩa là gần như là cái giấc ngủ, đến nơi bên Tây Tạng họ cũng nghĩ cách làm sao ngủ, vẫn còn tiếp tục tu mà, ngủ không cho ngủ nữa. Thành ra họ không phải nói là tu trong các bạc đô á, ngủ vẫn tập tu, chứ không phải như mình đâu, mình tu là mình để giờ rất là ít. Bên kia là họ thấy là cái lúc nào cũng có thể chết, mà lúc nào cái nghiệp nó cũng theo, mà lúc nào cái nghiệp nó theo là đa số là đọa. Thành ra họ sợ đến mức độ đó, nghĩa là như là tu trong 24/24 á. Họ e sợ, chán ghét sâu xa. Trong đây là những cái lộ trình mà của người phát tâm niệm tu á, là phải có cái tâm e sợ trong cái sự chết bất ngờ, hay cái nghiệp quả, nghĩa là của mình ác nghiệp nhiều mà thiện nghiệp ít, rồi sợ sẽ bị đọa lạc trong các cõi bơ vơ mà không người cứu giúp. Rồi bắt đầu từ đó mới đầu là sanh ra cái tâm yểm ly những cái ác pháp, yểm ly thế gian pháp, yểm ly những cái gì ngược với đạo pháp, nên là chán ghét những cái đó, xa rời những cái đó. Thì ít nhất ở trong tâm của vị đó, đạo tâm nó phát sanh là khi nào những cái tâm này nó phát sanh. Nếu mà trong cái tâm đạo tâm, cái tâm mình chưa phát sanh á, đạo tâm mình chưa phát sanh đâu. Thực sự cái đạo tâm mình nó chưa phát sanh, mà khắp thế gian nó ngấm ngầm nó phát sanh, tại trong người mình rất là ngộ, nó mâu thuẫn. Tu nhưng mà đi vào thế gian khác không hay. Trong thế gian khác trong tâm mình nó thường hàng nó phát sanh, nhưng mà luôn nó dụ gọi một danh từ, đây là đạo. Trong cái nhìn của đạo á, là thế gian là khổ, là phải yểm ly, là phải lo sợ. Thành ra mình không thấy được cái đó, mình chưa thấy yểm ly, mà chưa thấy lo sợ, mà có người đó còn vững dưng, còn tàn tà là xong rồi đó. Không là xong rồi, mà cái thành ra trong này á là sanh ra chán ghét sâu xa, à, phải sanh ra những cái tâm đó thì đạo tâm mới thực sự đúng con đường đầu nó mới đi vào đường đạo. E sợ chán ghét như vậy nên họ kềm chế điều ác, thì cái những cái tâm này bắt buộc phát sanh á, với điều ác thì có khả năng đình chỉ, thì với điều ác đó thì họ dùng mọi cách nào đó đình chỉ, tức là tu tập tới chính cần á, là điều quan phẩm trợ đạo á. Tứ niệm xứ này kia, tứ niệm xứ là nói về cái ác của điên đảo vọng tưởng, ha, thì dùng tứ niệm xứ để điều trị cái ác mà của các sự, thì họ dùng tứ chánh cần vậy. Cái ác của phóng vật này kia thì họ dùng thất giác chi tùm lum vậy đó, kiềm chế điều ác bằng cách dùng 37 phẩm trợ đạo, dùng tất cả các pháp lục độ vân vân, hay là phát bồ đề tâm để điều chế các điều ác. Đó là những cái pháp để điều chế điều ác, hay dùng giới, ha, để điều chế các điều ác. À, mà khi nào quý vị mà sanh bố quý mà say thâm khởi sâu xa thì có giữ giới mới là ngon lành, không dám phạm. À, tại vì biết đó là nó có năng lực để trừ, năng lực để mình vượt qua được cái đó. À, giới điều ác thì có khả năng đình chỉ, thì lúc đó với những cái tâm như vậy đó thì những điều ác chắc chắn là mình sẽ đình chỉ được. Rồi lại mình sợ rồi, mình không dám nữa, mình hiểu. Nên thành ra cái vấn đề quan trọng là lý giải được nó, hiểu cho nó rõ. Lý giải của nó rồi thì đương nhiên cái phát thanh, cái tâm lo sợ, cái tâm yểm ly. Đây là cái đường lối, đây là cái đầu tiên, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn của bên A La Hán á. Thành ra cái lối tu của đại thừa nó đặt cơ sở của bên nguyên thủy, tức là bởi vì phải đi qua cái bước của nguyên thủy được, bởi vì đại thừa mới cái đại thừa là cái từ của nguyên thủy vượt lên một bậc, chứ không phải đại thừa nhảy qua nguyên thủy, không phải. Đại thừa nó cũng khởi từ cái nguyên thủy, tại vì mình trong cái thế gian này mình dính trong cái hệ thống, cái khổ của thế gian, thành ra phải nương vào cái hệ thống nguyên thủy, mình từ bỏ hết. Nhưng mà trong cái từ bỏ của mình á là nó có cái bồ đề tâm rỗng. Vì nguyên thủy là từ bỏ hết, nhưng mà nó bỏ nó không có cái bồ đề tâm thôi, nó nghĩ tới giải thoát thôi, thấy không? Nó chỉ hiển thêm một cái đó thôi. Khi mà cái sanh bố quý mà sanh ra được cái thâm khởi về yểm ly á, chán ghét sâu xa đó, thì lúc đó họ mới kiềm chế được điều ác, họ quyết chí kiềm chế điều ác, dùng tất cả những cái pháp của chư Phật, trong đó kinh điển mới thấy là quý, giới điều ác. Thì mà họ có vậy thì tự nhiên, khi mà có quyết định tâm, phát một cái đạo tâm như vậy thì điều ác họ có khả năng đình chỉ được. Còn nếu không thì không có thể khả năng đình chỉ được đâu. Thì tất cả điều thiện thì có khả năng tu tập được. Thì lúc đó họ có quyết định rồi. Tu tập điều thiện nên chưa gieo trồng thiện căn. Đó bắt đầu á, do những hai cái tâm mà lo sợ và yểm ly á, yểm ly chán ghét sâu xa đó, thì lúc đó chưa gieo trồng thiện căn thì bắt đầu là họ gieo trồng. Chưa làm sạch chướng ngại thì bắt đầu làm sạch. Chưa thành thục liên tục thì có thể làm cho thành thục. Thành thục chẳng hạn như là thiện căn chưa thành thục thì làm cho thành thục. Cái chứng điều cái thanh từ chứng ngại chưa thành thục thì nó làm cho nó thuần thục, tức là nó nghĩa là nó thành ra một cái thể với mình luôn. Và do vậy mà tu nhiều thắng giải, tu tức là tu cho tu để mà gọi là tu để cho đạt thành, để trừ được tham sân si đó, nên là tu nhiều thắng giải. Dồn nhiều hai thứ tư lương phước đức trí tuệ, nhờ hai thứ tư lương phước đức trí tuệ, thành ra bắt đầu đó ra tích trữ được hai thứ tư lương phước đức trí tuệ. Trên đường này đó là tư lương, cái phước đức á là tư lương và dung trồng thiện căn nè, làm sạch chướng ngại nè, làm thành thục các thiện căn và chướng ngại nè, và tu và thắng giải đó, tức là trí tuệ. Thì cái này nó thành tựu được cái tư lương phước đức và trí tuệ. Thắng giải đa số là những cái pháp về thiền định nhiều, chẳng hạn như quý vị quán bất tịnh là cái pháp, những pháp thắng giải của mình, từ quán bất tịnh hay là quán từ bi, quán sổ tức, ngũ định tâm quán á, là những cái pháp thuộc về tư lương vị đó. Hay quán thập bát giới, hay là đi qua cái bát bối xã, rồi vậy đó, mấy pháp gì đó, cái gì đó, bát bối xã bát gì nữa, coi tôi còn nhận có học rồi mới còn nhớ không? Bát thắng xứ là những cái pháp thuộc về tư lương vị, quán màu vàng, màu xanh biến khắp, màu vàng biến khắp gì đó, thức biến khắp, rồi không biến khắp, đại khái là bát thắng xứ, giống như pháp thiền định vậy đó. Nhưng mà lúc đó là bát thắng xứ, tức là dùng những cái sắc xứ đẹp để mà phá được cái dục. Họ sanh cõi sắc và cõi vô sắc. Bát thắng xứ mục đích của họ đó là họ phá dục giới để họ sanh cõi sắc và vô sắc. Bát bối xã tức là những cái pháp mà để quay lưng lại các dục của thế gian. Thế hay như là ngoài chưa có phiền não, vì ngoài có phiền não thì trong quán, ngoài có sắc, trong quán sắc, vì ngoài không sắc, trong quán sắc gì đó, đại khái nó bát bối xã. Lâu quá tôi không có coi cái đó, tôi không nhớ. Nhưng đại khái vậy đó. Quý vị nào có Phật học từ điển đặt ra, coi cái bát bối xã, bát thắng xứ, sẽ biết là đó là những giai đoạn của bên tư lương vị. Tư lương vị mục đích đó để nó phá bớt những cái dục của mình, để dùng bồi cái những cái thiện căn. Thiện căn đó là những cái căn gieo trồng để từ này, để sau này nó đi tới cái giàu quả giải thoát, chứ không phải những thiện căn theo cái lối quan niệm của thế gian. Thành ra tư lương vị tu nhiều lắm, trong đó có tu thiền định chứ không phải giỡn. Tu thiền định lên tới phi phiền tưởng xứ, nó đều là tư lương vị hết á. Thì tư lương vị nó có năm, quý vị nhớ nha: thiện trao đoạn thượng căn, làm sạch chướng ngại, làm cho thành thục các pháp, là tu nhiều thắng giải. Hai cái phước đức đó là thuộc về, nó thuộc về thiện căn như bố thí, địa trì giới này kia đó, nó thuộc về sanh ra phước. Thì nó bởi vậy cái này là thành tựu luôn mà. Dồn nhiều hai thứ tư lương phước đức trí tuệ, tức là cái này nó cũng là mấy cái kia là bắt đầu gieo trồng. Khi mà cái gieo trồng mà tới nơi tới chốn này kia thì nó thành ra cái tư lương phước đức và trí tuệ, lấy cái nó làm như cái vốn. Đầu tiên có như là mình gieo trồng thiện căn, rồi mình gieo trồng cái sạch, làm chiêu sạch cái chướng ngại vậy đó. Thì lấy cái đó làm cái vốn, khi mà sạch chướng ngại mà nó còn không có lỗi lầm nữa trơn thì cái đó thành vốn. Cái đó thành vốn. Còn cái phước đức á thì nằm trong cái pháp thiền quán, đối trị, chàng ngũ đình tâm quán, bát thắng xứ, bát bối xã và một phần của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó là một phần của tứ diệu đế, nó cũng nằm trong cái phần của anh tư lương vị. Chẳng như tứ chính cần này kia rồi đó, nó thuộc về tư lương vị hết á. Tự nhiên lại để làm chi? Để khi nó gieo trầu đủ cái vốn liếng vậy đó thì cái đó nó mới gia hạnh được, nó mới gia trì, nó tu được thì tu nó đúng được. Cái gia hạnh tức là gia công phu hành trì để đạt đến cái đạo gì, cái đạo quả giải thoát. Thì cái gia hạnh á là giai đoạn của quý vị đi là noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất á, là gia hạnh á. Trong kinh kia nó nói là noãn vị còn chưa chứng huống gì đó, trong cái bài Thái Kéo Quy Đọc á là gia hạnh. Còn cái tu khác á nó thuộc về tư lương hết, giai đoạn là tu phước đức và tu trí tuệ thôi. Gia hạnh tức là bắt đầu cái tâm nó bắt đầu là chín mùi rồi, đủ đức rồi, cái tham không còn, sân không còn, si không được, qua tư lương vị là cái trí nó phát sanh hết rồi. Thì lúc đó là gia hạnh là nó chỉ có con đường đi là đi tới giải thoát thôi. Thì nó mới là gia hạnh vậy. Tuy gieo trồng thiện căn cho đến dồn nhiều hai thứ tư lương phước đức trí tuệ, Nhưng đối với sinh vô tánh, họ vẫn chưa thật thấu triệt tướng vô tánh và hai thắng nghĩa vô tánh. Tà Phật á, là trong cái sinh vô tánh mà thuyết ra tất cả các pháp để làm cái tư lương cho người này. Nhưng mà cái tư lương này nó nặng về cái vấn đề mà dâu vô bồi, cái khai những công đức về pháp hữu vi thôi. Pháp hữu vi thì là chấp về tướng ha, nên trong này đó. Nhưng đối với cái đó mà tùy theo cái tùy thuận ngôn thuyết mà Phật nói đó, tức là sinh vô tánh đó, thì họ chưa thật thấu triệt là cái bản chất đó là tướng nó vô tánh, tức là cái tướng của cái sinh, tức là biến kế sở chấp của cái sinh đó nó là vô tánh và thắng nghĩa vô tánh. Nó cũng là trong các tướng nó bản chất đó, nó hoàn toàn là vô tánh, nó là thắng nghĩa. Họ chưa hiểu cái đó, thấy họ đó phải qua giai đoạn là họ tu, họ đi qua tới kiến đạo họ mới biết. Kiến đạo là giai đoạn cao siêu hơn là vấn đề gia hạnh nữa. Hay làm gia hạnh tức là làm cái pháp nó từ từ nó chín mùi trong cái tâm mình thôi, qua tới giai đoạn mà họ ngộ được chân lý đó, chứ họ vô được cái pháp vô ngã thì nó gọi là kiến đạo. Năm giai đoạn của họ là giai đoạn nhất là tư lương vị, giai đoạn thứ hai là gia hạnh vị, giai đoạn thứ ba là kiến đạo vị, giai đoạn thứ tư là tu đạo vị, và giai đoạn thứ năm là cứu cánh vị, tức là họ mới đạt được hình đạo quả. Thì đây mới là giai đoạn đầu thôi, thành ra họ chưa có thấu triệt được tướng vô tánh và hai thắng nghĩa vô tánh. Hai thắng nghĩa vô tánh đây tức là, và hai thắng nghĩa vô tánh nghĩa là đối với các hành, cái hành tướng á, họ vẫn chưa chán ghét chính xác, chưa ly dục chính xác. Ở ngoài kia thì họ chán ghét, họ ly dục đó, vẫn là cái vấn đề là chán ghét ly dục trong cái chấp tướng thôi, nhưng mà cái chính xác đó thì chưa có. Tại vì họ chưa thấu nghĩa được cái thắng nghĩa vô tánh. Đây là cái hành tướng bản chất là vô tánh, mà họ vẫn kẹt trong cái hành tướng, họ lấy hành tướng thiện để đối với hành tướng ác. Họ lấy kia nên cái đó gọi là chưa chính xác. Hay chưa chính ghét chính xác, chưa ly dục chính xác, chưa giải thoát chính xác, chưa giải thoát toàn thể hoặc tạp nhiễm. Bây giờ dần họ còn kẹt trong cái tướng hết trơn á. Cái tướng mặc dù cái tướng đó là thiện đối với ác, tướng đối trị, nhưng mà thành nó chưa giải thoát được hoặc tạp nhiễm, tức là trong đó họ vẫn quỳ hoặc. Chưa giải thoát toàn thể nghiệp tạp nhiễm, trong đó họ vẫn bị nghiệp. Thành ra lúc đó là họ giao thiện căn thì nó vẫn cạo thành thiện nghiệp. Nó thành về tư lương phước đức và trí tuệ chứ chưa giải thoát được. Chưa giải thoát toàn thể sinh tạp nhiễm. Thành ra họ vẫn còn tiếp tục họ sanh. Trong giai đoạn tư lương vị này, tức là giai đoạn nó chưa được cái hiểu được cái tướng vô tướng của bên kia và hai cái thắng nghĩa vô tánh, nên cuối cùng trong các hành tướng họ vẫn bị kẹt. Và cái chán ghét của họ là cái chưa phải là cái chán ghét đúng chính xác. Cái chán ghét đó là tán các đối đãi thôi, thật phương tiện đặt ra thôi. Do đó hoặc họ vẫn còn nghiệp, họ vẫn còn sinh, họ vẫn còn giờ, họ vẫn còn bị tạp nhiễm. Nên Như Lai nói thêm pháp yếu cho họ về tướng vô tánh và thắng nghĩa vô tánh. Cái qua giai đoạn thứ hai này nè, bắt đầu để mà đi họ đi vô cái gia hạnh cho chính xác, thì bắt đầu cái Như Lai mới nói thêm cái này. Đây là lộ trình cho bây giờ chúng mới hiểu là cái phương tiện, cái pháp đi từ từ như vậy đó. Tướng vô tánh và nghĩa tánh tức là nói về tánh không, pháp không. Vì muốn làm cho họ đối với các hành có thể chán ghét chính xác, ly dục chính xác. Các hành mà thành không rồi đó thì mình đâu có ham mít thích nữa. Tới kia là các hành nó sanh ra khổ để cho cái gì sợ, cái gì ly dục. Đầu tiên đó là cái tư lương vị đó, nói là các hành nó khổ lắm ha, nó biến chuyển sanh diệt vô thường, nó khổ lắm ha. Các pháp thế gian là đem ra luôn luôn là đọa lạc, đem vào tam đồ ác đạo để cho mình yểm ly. Còn bây giờ nói là cái pháp nó không, để mình đây đó ha, đại bình để mình mới là chán ghét nó không, thì mình đâu còn thủ nó làm chi nữa, mình đâu có mê nó, mê đắm nó, mình mê kia thì mới là rời bỏ nó, mới là bỏ chính xác. Thì ý như vậy là đối với các hành họ có thể chán ghét chính xác, ly dục chính xác, giải thoát chính xác. Hồi xưa nó giải thoát chẳng hạn như mà ba quý vị coi bác bối xã hay là bác thắng xứ, nó chỉ là giải thoát các dục để sanh ra các cõi trời thôi à. Đó là tư lương tức là tư lương những cái những phúc đức thiện căn cho sau này mình đi, nhưng mình khi mình lên được mình bỏ được các dục thì mình tu dễ hơn, lại khá gì thôi. Còn cái này là dứt khoát luôn, không có bám víu luôn, sắc vô sắc gì dẹp hết, đi dục chính xác thì nó giải thoát chính xác. Vượt qua toàn thể các tạp nhiễm, vượt qua toàn thể nghiệp tạp nhiễm, nhờ đó mà họ vượt qua được hết, tức là họ không kẹt trong cái tướng nào hết trơn á. Vượt qua toàn thể sinh tạp nhiễm, được nghe pháp yếu Như Lai nói thêm cho như vậy. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà Đức Phật nói thêm pháp yếu là tướng vô tánh và thắng nghĩa vô tánh. Nhờ đó cái yểm ly của họ thành ra yểm ly chính xác, hay giải thoát chính xác. Bây giờ họ vượt qua những cái tạp nhiễm của hoặc, của nghiệp và của sinh. Là câu này ý nói như vậy. Được nghe pháp yếu Như Lai nói thêm như vậy nên đối với sinh vô tánh, họ có thể tin hiểu chính xác về tướng vô tánh và thắng nghĩa vô tánh. Ngay cái sinh vô tánh á, nếu mình biến kế chấp thì nó là tướng. Nếu mà thấy là trong cái biến kế chấp tướng đó mà bằng cái tướng nó vô tánh, tức là mình hiểu được sinh vô tánh. Rồi khi mình hiểu rằng là trong cái sinh cái y tha khởi sinh này đây, mà cái bản chất của nó là nó duyên vào cái pháp thanh tịnh, tức là tất cả những pháp duyên thanh tịnh, tức là mà không có cái biến cái kế chấp trước, ngay cái pháp nó duyên sanh thì nó vô được cái thắng nghĩa vô tánh. Họ có thể tin hiểu chính xác về tướng vô tánh và thắng nghĩa vô tánh, rồi lựa lọc suy xét, nên bắt đầu mới là cái tâm mới là tầm tứ vô trọng. Suy xét là tư duy đó, tư duy là tầm tứ đó. Thấu suốt chính xác, nên tức là thấu suốt chính xác, chính xác đó là như thật thông đạt á, tức là thấu suốt chính xác này nó đi qua giai đoạn tức là giai đoạn kiến đạo rồi đó, thông đạt kiến đạo vị đó, còn gọi là thông đạt vị, thông đạt vị. Còn cái gì giai đoạn tu đạo, tức là tu để mà tu từ từ để mà đạt được cái thông đạt này thì nó gọi là gia hạnh vị. Cái giai đoạn sắc na cuối cùng khi họ thông đạt thì họ đạt được cái giai đoạn kiến đạo. Thành ra trong kia nói là trong gia hạnh vị đó thì từ thập hồi hướng, từ cái đầu tiên thập hồi hướng đến cuối thập hồi hướng, tức là trong giai đoạn của gia hạnh vị, gia hạnh vị thì cái này nó phải một a tăng kỳ. Tức là ngộ nhập tinh thông khó lắm á, cả một a tăng kỳ họ tu gì đó. Một a tăng kỳ là họ tu phước đức rồi, phước đức trí tuệ rồi. Một a tăng kỳ này họ tu gia hạnh vị thì cái cuối cùng của cái đoạn cuối cùng của a tăng kỳ họ vào được gia hạnh vị là kiến đạo. Một a tăng kỳ, thành ra trong cái giai đoạn mà A Tăng Kỳ đó là họ nương vào tất cả các pháp, nhờ cái tư lương đó, nó không có một cái chút ô nhiễm nào, họ nương đó họ theo cái lời Phật pháp, họ suy ngẫm, họ tư duy, họ quán sát, họ đi từ noãn pháp, nhẫn pháp, rồi cái đảnh pháp, thế đệ nhất pháp, thì giai đoạn cuối cùng thế giới nhất pháp đó, họ thấy được cái họ gọi là thai thị ngộ được cái lý vô ngã, pháp vô ngã đó, tức là ngộ được thắng nghĩa đế tánh đó, thì bắt đầu ngay cái lúc mà họ đó độ được cái địa vị nó gọi là kiến đạo. Kiến đạo thì nó là tức là thông đạt vị hay là kiến đạo vị đó. Nên là qua giai đoạn là thông đạt vị đó là do cái vấn đề mà mình đa số là cái pháp họ dùng cái vấn đề mà thiền quán nhiều hơn, lừa lọc suy xét thấu suốt chính xác, nghĩa là nơi y tha khởi tánh, tức là lúc đó họ lạc thông vậy, tức là nơi họ đó là cái người tha khởi vẫn thấy, nhưng mà họ không còn chấp biến kế chấp tánh, cái trí không còn quân tập theo ngôn ngữ. Cái chỗ trọng yếu là do cái trí không còn muốn tập theo ngôn ngữ nè. Lúc trước á, thằng y thật khởi á, thằng khi hai tánh á, mà nó thằng chấp tướng á, ha, là lại gì ra sao? Là hình thức là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là cái nguyên nhân của thằng y thật chấp tánh. Thấy không? Từ ngôn ngữ nó biến thành là ba cái nhân. Một cái nhân là quân tập vô danh ngôn. Một cái nguyên nhân là tùy giác. Một cái nhân là tùy miên. Danh ngôn. Ba cái danh ngôn nó bắt đầu nó phát sanh ra. Còn cái này nè, họ phát sanh cái trí. Cái trí đó nó gọi là không có quân tập theo ngôn ngữ, tự nhiên phát sinh cái trí này là do họ tu là noãn nhẫn thế đệ nhất á, do cái giảng trạch, do cái tư duy tầm tư này kia hồi xưa mình học á, thì họ phát sinh ra cái trí không còn quân tập theo ngôn ngữ nữa. Cái trí là cái quan trọng lắm, tham trên là cái kia nó thành ra nó gọi là cái trí để mà thoát được là nhờ cái trí này nè, không còn nhận thức theo ngôn ngữ. Không còn nhận thức theo ngôn ngữ, tức là ngôn thuyết bất tùy giác trí. Hồi kia nói là gì? Là gì? Danh ngôn tùy giác phải không? Là danh ngôn tùy miên. Là ngôn thuyết tùy giác, ngôn thuyết tùy miên. Còn bây giờ ngôn thuyết là bất tùy giác trí nữa. Cũng không có phát sanh ra ngôn thuyết nữa. Và sanh ra ngôn thuyết đó là biến cái chấp. Nhưng mà cái trí này nó có cái trí. Bây giờ phát sanh ngôn thuyết, nhưng mà có một cái là nó bất tùy giác trí. Bất tùy giác trí, cái trí mà biết được cái ngôn thuyết này nó không theo cái không theo cái giác ngộ, không có nương theo cái sự biết mà nó sanh ra ngôn thuyết, không còn liên tục theo ngôn ngữ, tức là cái kia đó là ngôn thuyết bất tùy miên trí, không còn liên tục theo ngôn ngữ, thì lúc đó cái tâm họ không còn cái tấp chấp cái tướng theo ngôn ngữ nữa, nên họ có thể hủy diệt ai tha khởi tánh. Tôi coi con chú giải trong chỗ này á, thì nó nói là không phải hủy diệt y tha khởi tánh, nhưng mà cái y tha khởi tướng này nó không hiện hành được, là lý do là nhờ cái trí, chứ y tha khởi tánh bản chất nó vẫn còn. do mình bị diệt, tức là khi nào mình thấy nó cái tướng nó có biến thế sao chấp động mà mình không có dướng cho nó đó, à, thì coi như là mình không bị cái tướng của thằng y tha khởi nó làm mê đắm mình nữa, vậy thôi, chứ không phải là mất cái y tha khởi. Trong này á, mặc dầu trong chánh ngôn nó vẫn nói là diệt được cái y tha khởi tánh, diệt cái y tha khởi tướng, à, nhưng mà mấy cái tổ luận là không phải là cái tướng này nó không có cái diệt, tại vì bản chất nó làm nhất thiết pháp nằm trong nó, chỉ có cái là do không có chấp tướng này, cái y tha khởi tánh tướng này nó không có bị hiện hành ảnh hưởng như mình thôi, chứ không phải là diệt nó. Thì ngay trong hiện tại họ được nắm giữ bởi sức mạnh của cái trí như trên. Cái trí trên đó là ba cái trí á. Cái trí là ngôn thuyết bất quân tạp trí. Ha, rồi cái trí là ngôn thuyết bất tùy giác trí và ngôn thuyết bất tùy nguyên trí, tức là họ quân tập bởi ba cái trí đó. Thành ra họ hủy diệt được y kha khởi tướng. Y kha khởi tướng này là tướng tập nhiễm á. Tướng tập nhiễm y tha khởi bởi cái ảnh hưởng của thằng biết cái thời chấp á. Trong này tức là trong chương này là y tha khởi tướng mà không có cái thằng biến cái sở chấp, tại vì không có ba cái trí này, cái trí là biến cái sở chấp tướng này là do cái thằng quân tập này, mấy quân tập y danh ngôn này bây giờ có cái trí nó không có bị nữa, cái trí thấy cái đó nên cái đó thành ra cái y tha khởi tướng này nó thành ra thanh tịnh. Ngay trong hiện tại họ được nắm giữ bởi sức mạnh của cái trí như trên, tức là ba cái trí nãy đó, tức là cái trí không còn quân tập theo ngôn ngữ nè, cái trí không còn nhận thức theo ngôn ngữ nè, tức là nhận thức ngôn ngữ thì nó có hai thứ là ngôn thuyết bất tùy giác trí và ngôn thuyết bất tùy miên trí, không còn liên tục theo ngôn ngữ nên họ có thể hủy diệt y tha khởi tướng. Ngay trong hiện tại họ được nắm giữ bởi sức mạnh của ba cái trí như trên nên vĩnh viễn diệt được cái nhân đời sau, nó không còn chủng tử tập khí nữa, thành ra cái đời sau nó không phát sanh, tức là đối với các hành, ngay các hành họ chán ghét chính xác, ly dục chính xác, giải thoát chính xác, giải thoát toàn thể hoặc nghiệp sinh ba loại tạp nhiễm. Trong này nói là ba loại tạp nhiễm của thằng y tha khởi là hoặc và nghiệp và sinh. Chán ghét chính xác, ly dục chính xác, giải thoát chính xác có nghĩa là như vậy, tức là phát sanh được ba trí và thế lực của ba trí đó nên ngay cái y tha nhờ thế lực của ba trí đó nên ngay cái y tha khởi thấy được y thanh tịnh của y tha khởi, tức là hủy diệt được cái tạp nhiễm của cái y tha khởi. Tạp nhiễm y tha khởi đó, mà thanh ra hoặc nghiệp và sinh là ba cái tạp nhiễm của y tha khởi. Tạp nhiễm y tha khởi là do thằng chấp tướng thì nó sanh ra danh ngôn sanh ra lưu chuyển trong ba cõi sáu đường, thành ra diệt được cái chấp tướng thì danh ngôn diệt thì lưu chuyển trong ba cõi sáu đường diệt. Lưu chuyển nhân á tức là những cái tập khí về ngôn ngữ, những tập khí về tùy miên, danh ngôn theo tùy miên, danh ngôn theo tùy giác, đó là những cái đó là cái nhân của lưu chuyển.